tiếng nước Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 15 tháng 5 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, có ít nhất một người Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ biểu tình trở nên bạo loạn ở Hà Tĩnh.
Và cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do bị đánh đập và bị thương là 149 người. Tỉnh đã bắt 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có cuộc trao đổi với các ngư dân ở đảo Lý Sơn về việc đánh bắt của họ sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan tới gần hòn đảo nằm ở tỉnh Quảng Ngãi. Mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Nhưng giờ xin mời Duy Ái điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bầu cử Thái Lan yêu cầu hoãn cuộc bầu cử quốc hội sau khi bạo động xảy ra ở Bangkok. Các công nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ đình công trong lúc số tử vong gia tăng trong tai nạn mỏ than. Và Tổng thống Ukraine cho biết quân đội của nước ông vừa phá hủy hai căn cứ của phe đòi ly khai ở miền Đông.
Ngoài các tin thế giới và Việt Nam nổi bật, ở phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Khoa học và đời sống cùng bài học từ và thành ngữ tiếng Anh. Mời quý vị đón theo dõi. Thế nhưng trước hết là phần tin về Việt Nam liên quan tới căng thẳng quanh giàn khoan dầu khổng lồ của Trung Quốc tại vùng biển mà Hà Nội nói là nằm ở vùng đặc quyền kinh tế của mình. Xô xát ở Hà Tĩnh, một người Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương. Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc với sự tham gia của hàng nghìn người tại dự án Formosa của Đài Loan ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngày hôm qua đã biến thành một cuộc bạo loạn, khiến một công nhân Trung Quốc tử vong và hơn 100 người bị thương. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc biểu tình xuống đường ở tỉnh Bình Dương để phản đối giàn khoan dầu của Trung Quốc đã dẫn tới các vụ đập phá và hôi của tại các nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài gây thiệt hại lớn. Ông Nguyễn Minh Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc tuần hành ôn hòa bắt đầu từ sáng sớm với khoảng hơn 40 người tham gia, nhưng càng về cuối ngày, con số càng tăng và đã xảy ra xô xát.
Buổi tối ạ, là khi lực lượng này càng ngày nó càng đông và nó lại kéo thêm một cái số lực lượng ở những cái chỗ khác nữa, ở những cái nhà thầu khác nữa, là đến nó bao vây ở cái khu vực mà anh em của người Trung Quốc ấy là họ ở ấy, thì ở cái biển này thì xảy ra số phản lớn. Và cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do bị đánh đập, bị thương và đánh đập, và bị thương là 149 người. Đến khoảng 12 giờ đêm thì toàn bộ tình hình nó êm lại, nó bình thường trở lại.
Hiện có nhiều thông tin trái ngược về con số thương vong. Trong khi chính quyền địa phương nói chỉ có một người chết, thì Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc lại cho rằng có hai người chết, 10 người vẫn còn mất tích. Hãng tin Reuters thì dẫn nguồn tin bệnh viện nói có tới 21 người chết.
Ông Nguyễn Văn Luân, trưởng phòng y tế huyện Kỳ Anh, cho VOA Việt ngữ biết rằng có hai người Trung Quốc tử vong, nhưng một người trong số đó chết vì bệnh, chứ không phải bị đánh.
Hãng tin của Trung Quốc nó đưa hai người chết đi, nó đưa hai người chết đúng, bởi vì một người là ở trong cái khu kinh tế đã xác nhận họ do chết do bệnh, do say nắng say nóng, thì không phải là do bạo loạn.
VOA Việt ngữ cũng đã liên lạc với ông Lê Ngọc Châu, giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, và được ông xác nhận con số người Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc xô xát là một người. Chính quyền địa phương cho rằng vụ xô xát bùng ra sau khi có một số đối tượng đã kích động bằng cách nói trong công trường đã có người Việt Nam bị người Trung Quốc đánh chết. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kêu gọi các công nhân kiềm chế, bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng. Theo ông Hoàn, nhà máy Formosa hiện đã ngưng hoạt động và hiện chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở này. Giới chức này cho biết có khoảng 3.000 người, trong đó có nhiều chuyên gia và công nhân Trung Quốc hiện làm việc cho các dự án đầu tư nước ngoài ở huyện Kỳ Anh. Ông nói vụ xô xát dẫn tới chết người tại khu công nghiệp Vũng Áng là một điều nằm hoàn toàn ngoài mong muốn.
Nhưng mà cái vụ nó xảy ra như thế này thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Và nó làm mất cái nét đẹp, cái mỹ quan văn hóa của cái người Việt Nam. Không thể để những cái tình huống đó nó xảy ra các bạn. Tỉnh đã tổ chức triển khai lực lượng và đã bắt 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố để trừng trị những người mà lợi dụng cơ hội đục nước béo cò này để làm cho hư hại các việc làm ăn của các nước ở trên vùng đất này.
Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu lớn vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa cũng như vùng đặc quyền kinh tế của mình đã gây ra nhiều cuộc biểu tình bài Trung Quốc tại nhiều vùng trên cả nước. Trường hợp chết người ở Hà Tĩnh là ca thương vong đầu tiên có liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Trước tình trạng xảy ra các sự cố sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ngày hôm nay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã phát công điện yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Công điện của ông Dũng cũng cho rằng việc người dân cả nước biểu thị lòng yêu nước phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng Thủ tướng Việt Nam cho rằng cũng có một số người vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại. Ông Dũng yêu cầu xử lý nghiêm những người này. Trung Quốc phun vòi rồng vào ngư dân Lý Sơn. Một ngư dân và một giới chức trên đảo Lý Sơn cho biết rằng các ngư phủ ở đây cũng bị lực lượng Trung Quốc xịt vòi rồng, trong khi vụ giằng co giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh các tàu của hai nước láng giềng cũng mới sử dụng súng phun nước công suất lớn nhắm vào nhau ở gần giàn khoan gây tranh cãi, nằm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng hơn 200 km. Ngư phủ Bùi Văn Phải nói chuyện với VOA Việt ngữ sau chuyến đi đánh bắt ở Biển Đông.
Tôi cũng mới đi Quảng xa về, rất là khó khăn. Mình đi ra khai thác thì bị xua đuổi rồi tập phá. Chiếc như là có một số tàu là bị xịt nước rồi hư tàu. Trên đảo Chi Tôn đó thì thấy là tàu rất là nhiều, vừa là tàu quân sự, tàu dân rất là đông, bao vây xung quanh nó gần khoảng. Chỉ nhìn thấy ở từ xa thôi. Tới gần là tàu tới được xôi đuối nó chỉ nữa nó không cho mình tới đó.
Theo báo chí Việt Nam, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm tàu bè hoạt động quanh khu vực giàn khoan 3 hải lý, nhưng trên thực địa, Trung Quốc đã nới rộng phạm vi ra khoảng 10 hải lý. Ngư dân từng cáo buộc Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy tàu cá của mình hồi năm 2013 cho biết thêm rằng ông đã phải đi đường vòng để đi đánh bắt và chi phí cho chuyến đi bị đội lên cao hơn so với trước đây vì tốn kém nhiên liệu. Ông Phải cho hay bản thân ông cũng như các ngư phủ khác hiện cũng cảm thấy lo ngại khi ra khơi.
Thì bình thường mấy lần thì mình đi thì mình an tâm hơn, bây giờ đi mình cũng lo e ngại sợ sợ nó ra. Mình đi ra ngư trường của mình nhưng mà giờ nó lắng qua thì nó xua đuối, nó phá phát thì mình sẽ không gây thoát được. Thu nhập nó thắt bót cho nên là rất là ngại cái việc đó.
Dẫu vậy, ông Phải cho biết sẽ tiếp tục đi biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền, dù biết rằng có nguy hiểm rình rập. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải trên đảo Lý Sơn, nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình là một vấn đề gây chướng ngại cho việc khai thác hải sản của ngư dân, và ngư dân chúng tôi đã kịch liệt phản đối việc làm này của Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc phía lực lượng Trung Quốc sử dụng vòi rồng nhắm vào ngư dân Lý Sơn.
Trung Quốc khi nó đặt giàn khoan xuống đây thì nó là kéo theo là trên 80 tàu các loại, trong đó có tàu chiến nữa, để hộ tống giàn khoan, và nó gây cản trở ngăn cản không cho ngư dân chúng tôi ra khai thác, và chúng là xịt nước rồi là dí ngư dân chúng tôi khi đi gần vào giàn khoan thì buộc ngư dân chúng tôi phải đi vòng, và đường đi vòng thì nó tốn kém rất là nhiều nhiên liệu của ngư dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là cái ngư trường truyền thống mà cái con đường đi của chúng tôi nhưng mà cống cắt ngang như thế này thì đâm ra là vấn đề là gây khó khăn, và là có cái vấn đề là hung hăng của các anh về tới tàu á, rồi là đe dọa đến tính mạng và tài sản và ngư trường của ngư dân.
Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước các lời cáo buộc mới nhất từ phía ngư dân Việt Nam. Hà Nội mới đây phản đối Bắc Kinh đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam, nhưng đã bị phía nước láng giềng tố ngược lại. Ông Trinh nói thêm rằng, chính quyền đảo Lý Sơn mới đây đã tập trung cả ngàn ngư dân để kịch liệt phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc trái với luật biển quốc tế. Giới chức này cũng kêu gọi các ngư dân phát huy truyền thống lâu đời của cha ông trong đội hùng binh năm xưa là quyết tâm kiên trì bám chắc ngư trường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Liên quan tới việc bảo toàn tính mạng cho ngư dân trong tình hình căng thẳng hiện nay, ông Phùng Quang Khải, Phó Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết.
Lực lượng kiểm ngư của mình là ngoài cái nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền ra thì còn cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho ngư dân. Nếu mà ngư dân của ta mà đến các cái ngư trường truyền thống là ở vùng biển Hoàng Sa thì đương nhiên là tàu của ta là phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân. Tàu của Trung Quốc mà ngăn cản tàu của ngư dân thì tàu của kiểm ngư chúng ta cũng phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân thôi. Nếu mà bây giờ ta bỏ ngư trường, ta bỏ biển mà thấy Trung Quốc như thế thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ lấn tới.
Ông cũng cho biết sẽ tương quan lực lượng hiện Trung Quốc có khoảng trên dưới 80 tàu, trong khi đó Việt Nam chỉ có khoảng gần 30 tàu. Ông Khải nói xin trích, sở dĩ tại sao mình không huy động tàu của mình ra nữa là bởi vì đây là chủ quyền của mình và mình chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút giàn khoan này về thôi, tránh tình trạng đối đầu. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington, cũng liên quan tới căng thẳng Việt-Trung. Thưa quý vị, các giới chức Việt Nam cho hay một công nhân Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi một cuộc biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo động tại một nhà máy thép ở Việt Nam, không có dấu hiệu giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước, theo như bài tường thuật từ Hà Nội của thông tin viên Marianne Brown gửi cho đài VOA do Minh Phượng trình bày sau đây.
Một đám đông hỗn loạn khoảng 1.000 người đã tấn công công nhân Trung Quốc tại một nhà máy thép thuộc quyền sở hữu của Đài Loan ở miền Trung Việt Nam. Và các giới chức cho hay một người đã thiệt mạng cùng mấy chục người bị thương. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận vào lúc tình cảm bài Trung Quốc tràn khắp Việt Nam sau khi Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu trong vùng biển mà cả hai nước nhận chủ quyền. Vụ tấn công ở nhà máy xảy ra tiếp theo những vụ biểu tình có sự tham dự của tới 20.000 người ở tỉnh Bình Dương gần thành phố Hồ Chí Minh. Người biểu tình đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy Đài Loan vì lầm tưởng là cơ sở của Trung Quốc. Đài Loan đang hoạch định cung cấp các chuyến bay thuê bao để đưa công dân về nước, theo các giới chức ở Đài Bắc. Tin tức tràn ngập mạng xã hội về những cuộc biểu tình khác tại các tỉnh trên khắp nước, nhưng cho đến nay vẫn được mô tả là êm thắm. Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Lê Hải Bình quy trách các cuộc biểu tình cho những phần tử xấu.
Là hiện nay tình hình ở các cái địa bàn có sự phức tạp đến nay đã ổn định và chúng tôi khẳng định là sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết là hết sức mình để đảm bảo an toàn về người và tài sản cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Các giới chức ở Campuchia cho hay hàng trăm người quốc tịch Trung Quốc đã từ Việt Nam qua Campuchia. Phát ngôn viên Bình nói ông không có thông tin về việc này, nhưng nói thêm rằng trật tự đã được vãn hồi và Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và an toàn tính mạng và tài sản của các công ty nước ngoài, kể cả các công ty Trung Quốc. Các cơ quan truyền thông nhà nước loan tin, Thủ tướng Việt Nam đã ra lệnh cho các bộ chính phủ bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài và nghiêm khắc trừng trị những kẻ gây rối. Tuyên bố của Thủ tướng là điều quan trọng, nhưng giáo sư Jonathan London thuộc Trường Đại học Thành phố của Hồng Kông nói người ta có thể lo ngại liệu như thế có đủ chưa và chắc chắn tuyên bố đưa ra là hơi trễ.
So you have coverage of the dispute on the high seas.
Ta có những bài tường thuật về tranh chấp ngoài biển khơi và tường thuật về bạo động, nhưng ta không có bài tường thuật nào về ý nghĩa của các diễn biến. Giới hữu trách Việt Nam nói gì về tình trạng này? Vì thế, kết quả là một luồng thông tin rất rời rạc, không góp phần vào một bầu không khí chính trị ổn định.
Mặc dù truyền thông nhà nước tường thuật về những vụ bạo động ở tỉnh Bình Dương hôm thứ Ba, phần lớn việc chia sẻ thông tin là qua mạng xã hội và blog.
Tôi nghĩ để cho dân chúng bình phẩm trên mạng với thông tin không mang ý nghĩa nào giữa nhà nước và xã hội là điều không nên. Sự kiện này rất lạ bởi vì thông thường đường lối của nhà nước đối với các vấn đề thuộc loại này thường được định hướng rõ ràng về việc dân chúng nên nghĩ và làm gì, như quý vị biết đấy, đường lối của đảng.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và nhiều người lo ngại rằng căng thẳng leo thang có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc có rất ít chi tiết ngày hôm nay về thiệt hại gây ra cho các doanh nghiệp Trung Quốc và có bao nhiêu công dân Trung Quốc ở Việt Nam bị ảnh hưởng. Giới hữu trách nói các nhà ngoại giao Trung Quốc còn đang đi đến các khu vực bị tác động để đánh giá tình hình. Tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói Việt Nam đã được yêu cầu hạ giảm căng thẳng và vãn hồi trật tự. Bà Hoa nói, loại hoạt động hôi của và đốt phá gây thiệt hại cho các công ty Trung Quốc ở Việt Nam hoàn toàn có liên quan đến việc thông đồng với các lực lượng chống Trung Quốc. Người phát ngôn Trung Quốc không xác định rõ các lực lượng chống Trung Quốc là ai. Đài truyền hình nhà nước ở Trung Quốc trầm tĩnh một cách bất ngờ về tình hình hôm nay. Các bài báo trên các website của Trung Quốc nói về con số những người bạo động mà chính quyền Việt Nam câu lưu và những lời cảnh báo từ phía nhà chức trách về việc du hành sang Việt Nam, nhưng có ít lời bình luận hơn về lòng căm phẫn chống Trung Quốc ở Việt Nam về giàn khoan dầu. Một số hình ảnh được chia sẻ về các doanh nghiệp bị hư hại đã xuất hiện trên trang Weibo, tương tự như Twitter và Facebook, nhưng chính quyền đã mau chóng kiểm duyệt nhiều. Các quan sát viên nói bởi lẽ cả Việt Nam và Trung Quốc đều không tỏ dấu nhượng bộ nên vẫn chưa rõ họ sẽ làm thế nào để hạ giảm căng thẳng.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang dự lễ khánh thành Viện Bảo tàng Quốc gia tưởng niệm biến cố 911 ở New York trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng vào tuần sau. Bảo tàng này thuộc lại sự kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, là lúc mà những phần tử khủng bố của Al-Qaeda dùng phi cơ chở khách mà bọn chúng cướp để đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Ngũ Giác Đài ở Washington. Chiếc máy bay thứ tư bị rơi ở tiểu bang Pennsylvania. Nhưng vụ tấn công đó đã gây tử vong cho gần 3.000 người. Viện bảo tàng hầu như hoàn toàn nằm ở dưới mặt đất này và quảng trường tưởng niệm được xây dựng với kinh phí 700 triệu đô la tại địa điểm trước đây là Trung tâm Thương mại Thế giới. Trong số những vật trưng bày có những khối sắt lớn cong queo của những tòa nhà bị sập và 10.000 di vật của vụ tấn công và những hậu quả. Những bức hình của các nạn nhân cũng được trưng bày cùng với một mẫu giấy viết tay xin được cứu giúp và những đoạn ghi âm của nhiều người trên thế giới, trong đó nói tới chuyện họ ở đâu khi nghe tin về vụ tấn công và theo dõi những cảnh tượng kinh hoàng được chiếu trực tiếp trên màn ảnh truyền hình. Khi đi và khi rời khỏi viện bảo tàng này, khách đến thăm có thể trông lên một trần nhà bằng kính để nhìn thấy tòa tháp mới có tên là Trung tâm Thương mại Một Thế Giới. Tháp mới này sẽ được khánh thành vào cuối năm nay. Quyền Tổng thống Ukraine ông Oleksandr Turchynov cho biết là quân đội nước ông đã phá hủy hai căn cứ quân sự của những phần tử nổi dậy thân Nga. Ông Turchynov ngày hôm nay nói với Quốc hội Ukraine rằng binh sĩ đã phá hủy một căn cứ quân sự của phe nổi dậy bên ngoài thành phố Kramatorsk trong một cuộc hành quân trong đêm vừa qua. Trong một vụ khác, thì binh sĩ đã tiêu diệt một căn cứ của phe đòi ly khai tại thành phố Sloviansk ở kế bên. Ông cũng cho biết là binh sĩ chính phủ đã kiểm soát một tháp truyền hình ở Sloviansk. Phe nổi dậy đã chiếm các tòa nhà chính phủ trên khắp miền đông Ukraine, chống lại quân đội và tuyên bố chủ quyền tại khu vực ở miền đông. Ngày hôm qua, Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán về đoàn kết quốc gia mà không có sự tham gia của các phần tử đòi ly khai thân Nga. Hội nghị khai mạc 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống nằm trong khuôn khổ của một lò đồ có sự hậu thuẫn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Các nhà phân tích nói rằng việc những phần tử đòi ly khai bị loại khỏi hội nghị làm tăng mối nghi ngờ là cuộc họp này sẽ không làm giảm được mối căng thẳng sắc tộc đang đe dọa tới sự đoàn kết của Ukraine. Những phần tử đòi ly khai đã lên tiếng bác bỏ cuộc họp tại Kiev. Thủ lĩnh phiến quân Denis Bushilin nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc đối thoại như vậy phải diễn ra ở miền đông. Ông nói rằng nếu chúng tôi tới Kiev, họ sẽ bắt chúng tôi.
Cũng tin từ Ukraine, các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đang dự định gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, dự trù diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Nhưng các giới chức Ukraine nói cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức, bất chấp các nỗ lực ngăn chặn của phe ly khai. Từ Donetsk, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Đó là chuyện dễ dàng đối với phe ly khai. Chỉ có 9 người mang súng hôm qua đi vào văn phòng chính của Ủy ban bầu cử và tuyên bố chiếm văn phòng. Ngoài trừ các doanh trại quân đội Ukraine, chiến binh ly khai có thể nắm giữ hầu hết các tòa nhà mà họ muốn ở tỉnh Donetsk. Cảnh sát sẽ không ngăn cản họ. Nhiều người dường như còn ủng hộ phe ly khai, Những người khác đang chờ xem liệu các phần tử ly khai hay chính phủ ở Kiev sẽ thắng thế trong cuộc giằng co lấy Donetsk và tỉnh kế cận là Luhansk. Và quân đội Ukraine đang bị phân tán mỏng. Thủ lãnh ly khai ở Luhansk, Valery Bolotov, nói vào ngày hôm trước khi diễn ra các cuộc trưng cầu dân ý về chuyện ly khai hồi cuối tuần trước, rằng dân chúng ở miền đông Ukraine không muốn tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Chính phủ ở Kiev và các cường quốc Tây Phương đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề ly khai ở Donetsk và Luhansk. Các thủ lãnh ly khai đã nhấn mạnh rằng họ sẽ ngăn chặn không để cho cuộc bầu cử diễn ra ở miền đông Ukraine. Đối với Kiev, cuộc bầu cử tổng thống là điều trọng yếu. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tây Phương lật đổ chính phủ của ông Viktor Yanukovych, một người sinh trưởng ở Donetsk được Nga hậu thuẫn, và nó tiêu biểu cho một cơ hội ngăn chặn đất nước bị tan rã. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy chính phủ lâm thời rất không được lòng dân chúng ở khắp Ukraine. Trong một cuộc thăm dò, hơn phân nửa những người trả lời câu hỏi ở khắp miền Đông nói họ cho rằng đó là một chính quyền bất hợp pháp. Những kẻ mang súng đi vào văn phòng ủy ban bầu cử đã ra lệnh cho tất cả nhân viên ra đi và nói rằng cuộc bầu cử là bất hợp lệ. Ông Serhiy Taruta, tỉnh trưởng chính thức, nói Kiev không mất quyền kiểm soát Donetsk Oblast, một tỉnh với 4,3 triệu dân, tức 10% dân số Ukraine, và chiếm phần lớn công nghiệp nặng của nước này. Ông Taruta nói đa số các cơ sở văn phòng và nhà máy ở khắp Donetsk vẫn hoạt động bình thường, và các kế hoạch phi tập trung hóa quyền hành rút cuộc sẽ giúp làm suy yếu cuộc nổi dậy của Feli Khai. Các giới chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử sẽ tiến hành ngoại trừ ở thị trấn điểm nóng Slovyansk, cách Donetsk 100 km về hướng Bắc. Thị trấn đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Feli Khai và có kế hoạch để cư dân thị trấn đi bỏ phiếu ở thị trấn kế cận, lớn hơn là Kramatorsk. Nhưng hôm qua, Feli Khai đã bắt cóc người đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương ở đó. Đây là viên chức bầu cử thứ ba ở thị trấn này bị bắt cóc trong tháng. An ninh bầu cử có phần chắc sẽ đề ra một thách thức lớn cho chính phủ. Nhưng các cố vấn bầu cử nước ngoài đã bày tỏ sự lo ngại cách đây nhiều tuần và nói với đài VOA rằng chính phủ không tính trước các vấn đề và đã không phát thảo các kế hoạch an ninh cho các trạm bầu cử hoặc giao trách nhiệm giám sát cuộc bỏ phiếu cho các viên chức địa phương. Các cố vấn phát biểu với điều kiện không nêu danh tánh vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Họ cũng lo lắng về tình hình an ninh ở các cơ sở chứa các giấy tờ bầu cử. Các cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy 85% người Ukraine sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 5 trong cuộc bầu cử được Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine mô tả là quan trọng nhất trong lịch sử nước Ukraine độc lập. Nhưng nếu cuộc bầu cử thất bại ở miền đông nước này, thì nó chỉ gây trầm trọng thêm cho vụ khủng hoảng Ukraine.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, thưa quý vị, chính quyền Thái Lan lại trì hoãn một quyết định chung cuộc về ngày tháng dự định cho cuộc tổng tuyển cử khi những người biểu tình chống chính phủ gây gián đoạn một cuộc họp quan trọng. Trước đó trong ngày, một quả lựu đạn và một vụ nổ súng đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng tại một địa điểm biểu tình và tham mưu trưởng quân lực Thái Lan cảnh báo rằng quân đội có thể can thiệp nếu bạo động tiếp diễn. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Quân đội Thái Lan chủ yếu đã đứng ngoài vụ bế tắc chính trị trong nước. Nhưng hôm nay, tham mưu trưởng đã lên án vụ bạo động mới nhất và cảnh báo rằng quân đội có thể có hành động để duy trì trật tự và luật pháp nếu bạo động tiếp diễn. Song, các nỗ lực nhằm phá vỡ vụ giằng co qua các cuộc bầu cử mới đã gặp trở ngại khi người biểu tình chống chính phủ vây hãm một căn cứ không lực Thái, nơi chính phủ và ủy ban bầu cử đang mở các cuộc đàm phán. Quyền thủ tướng Nivathamrong Busongphaisan và các giới chức khác trong chính phủ đã buộc phải bỏ chạy khỏi địa điểm họp vào lúc người biểu tình gần như bất thần chấm dứt các cuộc đàm phán về việc liệu có tổ chức cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 20 tháng 7 hay không. Sau đó, ông đã bị thay thế bởi người lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân chống chính phủ, gọi tắt là PDRC. Nhà cựu lập pháp Suthep Thaugsuban, người đã mở các cuộc đàm phán với các ủy viên. Nhà khoa học chính trị của trường đại học Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, nói các cuộc thương lượng có phần chắc sẽ không giải quyết được vụ xung đột chính trị đang tiếp diễn trong bối cảnh các bất đồng sâu xa giữa hai bên.
Ông Suthep và PDRC muốn có cái được gọi là một chính phủ trung lập
được chỉ định và người ủng hộ thân chính không muốn điều đó. Ông Suthep đã nói chuyện với Ủy ban bầu cử và các cơ quan chính phủ khác. Nhưng các cuộc đàm phán này tùy thuộc vào một chính phủ được bổ nhiệm mà phía bên kia chống đối. Do đó, chúng ta đi tới một điểm, một tình trạng gai góc ở đây là các bên cách nhau quá xa.
Đảng Phưa Thái cầm quyền cho biết sẽ thúc đẩy các cuộc tổng tuyển cử sau khi cuộc bỏ phiếu hồi tháng 2 bị PDRC gây gián đoạn và Đảng Dân Chủ đối lập tẩy chay. Người biểu tình lại thề quyết ngăn chặn bầu cử. Thành viên kỳ cựu của Đảng Phưa Thái, ông Sman Levonrat, nói chính phủ lâm thời có quyền tổ chức bầu cử và sẽ kiên nhẫn cho đến khi Ủy ban bầu cử đồng ý về một ngày tháng mới cho cuộc bỏ phiếu.
Chúng tôi có quyền tự mình thảo ra bộ luật, nhưng nếu Ủy ban bầu cử nói họ không thể làm được, thì chính phủ và Ủy ban bầu cử phải đạt được một sự đồng thuận chung. Nếu không có sự đồng thuận, thì Ủy ban bầu cử sẽ có cớ và nói rằng chúng ta không thể làm điều đó. Vì thế chúng ta phải kiên nhẫn và cố gắng đạt sự đồng thuận.
Ông Sman nói, các tổ chức chống chính phủ có phần chắc sẽ không có quyền hợp pháp để yêu cầu một vị thủ tướng không do dân cử theo hiến pháp hiện hành, và bất kỳ biện pháp nào cũng sẽ bị những người ủng hộ áo đỏ thân chính phủ phản đối.
Thưa quý thính giả, một nghiệp đoàn lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tiến hành một cuộc đình công trên toàn quốc trong ngày hôm nay, giữa lúc số tử vong của tai nạn hầm mỏ tệ hại nhất nước này tăng lên tới 282 người. Liên hiệp nghiệp đoàn công nhân khu vực công đại diện cho hàng trăm ngàn công nhân. Họ nói rằng cuộc đình công một ngày này là để phản đối tiêu chuẩn an toàn quá kém cỏi trong ngành khai thác hầm mỏ. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau khi một vụ nổ vì chạm điện sẽ hôm thứ Ba tại một mỏ than ở thành phố Soma, nằm ở mạng nam thành phố Istanbul. Các giới chức nói rằng một đám cháy chưa dập tắt bên trong mỏ than hiện đang gây ra những cản trở lớn cho việc tìm kiếm 132 người mà họ tin là còn bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ hy vọng là những thợ mỏ mắc kẹt đó đã vào lánh nạn trong một căn phòng được gọi là phòng an toàn để tránh khói và khí độc. Chính phủ và công ty mỏ cho biết gần 450 thợ mỏ đã được cứu.
Şunu ifade etmek isterim ki geride kalan acı sadece vefat eden.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan đã gây phẫn nộ cho những người tụ tập tại thành phố Soma khi ông nói rằng thảm họa này chỉ là một chuyện bình thường. Sự giận dữ của đám đông đã khiến ông Erdogan phải vào ẩn náu trong một tiệm tạp hóa, nhưng ông cũng nói rằng thảm họa ở Soma sẽ được điều tra cặn kẽ. Tại Trung Đông, có nhất 29 người thiệt mạng khi một quả bom xe hơi phát nổ tại Syria gần cửa khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt ở Anh cho biết là vụ nổ hôm nay sẽ ra gần cửa khẩu Bab al-Salameh ở miền bắc Syria. Phía Syria của cửa khẩu này hiện nằm dưới sự kiểm soát của những phiến quân Hồi giáo đã từng giao chiến với các phần tử hiếu chiến của nhóm ISIL hồi đầu năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận hơn 600.000 người tị nạn Syria và họ đã mở cửa biên giới trong suốt cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm nay tại Syria. Cũng trong ngày hôm nay, các vị ngoại trưởng của 11 nước ủng hộ phe chống đối ở Syria ngày hôm nay nhóm họp với nhau tại London trong lúc họ tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng và tìm cách để đưa hàng cứu trợ tới những người bị ảnh hưởng của cuộc nội chiến. Cuộc họp do Ngoại trưởng Anh William Hague chủ trì quy tụ đại diện của những nước then chốt trong nhóm được gọi là thân hữu Syria. Văn phòng của ông Hague cho biết các nhà ngoại giao sẽ thảo luận về những cách thức để gia tăng một cách đáng kể sự hỗ trợ cho những người đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải rời khỏi chức vụ. Các nỗ lực quốc tế để chấm dứt cuộc giao tranh ở Syria đã bị bế tắc và sự thất bại nổi bật nhất của nỗ lực này là cuộc hòa đàm trực tiếp giữa các phe lâm chiến hồi đầu năm nay. Trước khi cuộc họp ngày hôm nay diễn ra, thì một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu của nhóm thân hữu Syria là thay đổi thực tế để thúc đẩy chính phủ Syria tham gia cuộc đối thoại chính trị có ý nghĩa. Viên chức này cũng cho biết là lãnh tụ phe nổi dậy ông Ahmad Jarrah cùng với các giới chức khác của Liên minh nổi dậy đã đến thăm Washington hồi đầu tuần này và họ đã tái khẳng định sự mong muốn đối với một giải pháp chính trị và bày tỏ ủng hộ cho các chiến binh có chủ trương ôn hòa trong phe nổi dậy. Tại vùng Nam Á, thì giới hữu trách ở Bangladesh cho biết là một chiếc phà chở hơn 200 người đã bị lật gần thủ đô. ông Saiful Hassan, một viên chức của chính quyền quận, cho báo chí biết rằng chiếc phà trên sông Makna đã bị lật ngày hôm nay trong lúc trên đường đi từ Sariatpur tới thủ đô Dhaka. Ông cho biết có ít nhất 6 xác người, trong đó có xác của một em bé đã được thu hồi và số tử vong theo dự kiến sẽ gia tăng. Nhân viên cứu hộ đã được phái tới hiện trường. Tai nạn phà thường xảy ra ở Bangladesh vì tiêu chuẩn an toàn kém cỏi và vì có nhiều chiếc phà thường chở quá tải. Trong khi đó, tại Đông Bắc Á, thì các công tố viên ở Nam Triều Tiên đã khởi tố về tội giết người đối với viên thuyền trưởng và 3 thành viên khác của thủy thủ đoàn của chiếc phà bị lật và đã gây tử vong cho hơn 240 người hồi tháng trước. Ngày hôm nay, các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng 4 người đó bị truy tố vì họ đã rời chiếc tàu bị chìm trong lúc là yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ. Trước đây trong tháng này, số tử vong được xác nhận là 244 người với 58 người mất tích, có gần 175 người được cứu. Thảm họa này đã gây chấn động và căm phẫn ở Nam Triều Tiên. Thủy thủ đoàn đã bị nhiều người chỉ trích kịch liệt vì họ chỉ biết tìm cách để tự thoát thân mà không lo di tản hành khách trên phà. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã hứa trừng trị một cách nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Quay sang vùng Nam Á, thì cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan đang tiến tới một cuộc đầu phiếu vòng nhì vào ngày 14 tháng 6 sau khi không có ứng cử viên nào chiếm đa số quả bán trong vòng đầu. Ủy ban bầu cử Afghanistan ngày hôm nay nói rằng kết quả chung của cuộc bầu cử hồi tháng trước cho thấy là cựu Ngoại trưởng Abdullah chiếm 45% phiếu. Ông Ashraf Ghani, một cựu kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới, về nhì với 32%. Các cử tri sẽ chọn một trong hai ứng cử viên này trong vòng đầu phiếu thứ nhì diễn ra 2 tuần lễ trễ hơn kế hoạch trước đây. Chủ tịch của Ủy ban bầu cử là ông Ahmad Yusuf Nuristan nói rằng ngày đầu phiếu bị hoãn một phần là vì những vật liệu bầu cử đã bị hư hại trong một vụ tấn công của phiến quân vào trụ sở chính của Ủy ban bầu cử. Ông Zaman Rasul về hạng 3 và ông đã quyết định ủng hộ cho ông Abdullah. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Rasul nói với báo chí rằng quyết định đó có mục đích duy trì sự đoàn kết và ổn định của đất nước. Người thắng trong vòng nhì sẽ lên thay cho Tổng thống Hamid Karzai là người đã nắm quyền lãnh đạo Afghanistan từ năm 2001. Theo quy định của Hiến pháp Afghanistan, ông không được ra tranh cử lần này. Người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan là ông Jan Kubis, ngày hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các ứng cử viên duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau. Ông nói rằng các ứng cử viên có trách nhiệm phải kêu gọi những người ủng hộ họ đừng đưa ra những lời lẽ kích động hay dọa nạt. Tại Phi Châu, thì một tòa án ở Sudan đã tuyên án tử hình cho một người phụ nữ 27 tuổi vì cải đạo theo Cơ Đốc giáo. Bà Mariam Yahya Ibrahim đã bị kết tội bội giáo và gian dâm vì đã kết hôn với một người theo đạo Cơ Đốc. Trước khi ra tòa án ở Khartoum ngày hôm nay, người phụ nữ này nói rằng tôi là tín đồ Cơ Đốc giáo. Và sau đó thì thẩm phán có tên là Abbas Al-Khalifa đã tuyên án tử hình. Hồi đầu tuần này, các đại sứ quán của Mỹ, Anh, Canada và Hà Lan ở Sudan đã bày tỏ quan tâm sâu sắc về vụ án này và họ yêu cầu chính phủ ở Khartoum tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Hiến pháp được ban hành năm 2005 của Sudan, bao gồm quyền thờ phượng của tất cả mọi tín ngưỡng.
Duy Ái vừa trình bày bản tin thế giới. Sang phần 2 của chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ Washington. Thưa quý vị, chiến binh nổi dậy ở Syria đã cho nổ tung một căn cứ quân sự của chính phủ ở tỉnh Idlib ở miền Bắc bằng cách đào đường hầm bên dưới tiền đồn bị vây hãm và đặt chất nổ. Mới đây, quân nổi dậy đã dùng một phương pháp tương tự để phá hủy một chốt kiểm soát gần cùng căn cứ và một doanh trại quân đội chính phủ tại một khách sạn ở thành phố Aleppo lớn nhất của Syria. Từ Cairo, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về vài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Một vụ nổ lớn hôm nay đã phá hủy một phần căn cứ quân sự Wadi al-Daif thuộc quyền kiểm soát của chính phủ ở gần thị trấn Maraat A, Naman, do quân nổi dậy chiếm đóng trong tỉnh Idlib. Đây là vụ nổ thứ tư trúng một vị trí của chính phủ được thực hiện qua những đường hầm do phe nổi dậy đào ra trong những tuần lễ vừa qua. Đài truyền hình Al Arabiya loan tin các chiến binh nổi dậy đã mất 7 tháng để đào đường hầm dài 850 mét bên dưới căn cứ Wadi al-Daif. Những người hoạt động đối lập nói hàng chục binh sĩ chính phủ đã bị hạ sát và bị thương trong vụ nổ, nhưng không thể kiểm chứng các con số này. lực lượng nổi dậy đã phá hủy một khách sạn lịch sử nằm trong quận Aleppo, thuộc quyền kiểm soát của chính phủ hồi tuần trước, bằng cách châm ngòi một vụ nổ trong một đường hầm nằm bên dưới tòa nhà đó. Tin ghi có hàng chục người bị thương trong vụ nổ, sau khi phần lớn tòa nhà chứa lực lượng chính phủ bị sập. Trong các vụ bạo động khác hôm nay, có ít nhất 29 người thiệt mạng khi một bom xe phát nổ gần biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở London nói, vụ nổ xảy ra tại một nhà để xe gần cửa khẩu Bab al-Salame ở tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria. Băng video nghiệp dư cho thấy cư dân của thị trấn Samada do phe nổi dậy chiếm đóng lôi các xác người ra khỏi đống đổ nát sau khi máy bay trực thăng của chính phủ oanh kích các tòa nhà trong một quận cư trú. Các tấm che chắn phủ trông giống như xác người chồng chất trên một chiếc xe tải bỏ muôi. Các nguồn tin đối lập nói vụ tấn công của chính phủ vào Samada là để trả đũa cho vụ nổ ở căn cứ Wadi Adeyev. Chiến đấu cơ của chính phủ cũng oanh kích thị trấn Latana do phe nổi dậy chiếm đóng ở gần thành phố Hama, lớn thứ tư của Syria. Băng video nghiệp dư cho thấy đám khói hình nấm bốc lên bên trên một tòa nhà do chính phủ chiếm đóng ở tỉnh Dara, gần biên giới giáp với Jordan, sau khi xảy ra một vụ nổ mạnh phá hủy tòa nhà. Chưa rõ có phải lực lượng nổi dậy đã phá nổ tòa nhà này hay không. Trẻ em nhảy múa theo điệu nhạc ở thành phố Homs lớn thứ ba của Syria, trong khi Thủ tướng Wael Ahaki đi thăm trung tâm thành phố vừa chiếm lại. Đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh Thủ tướng và các giới chức chính phủ đi thị sát một ngôi đền bị hư hại nặng và cam kết sẽ tái thiết. Thủ tướng tỏ vẻ lạc quan và nhấn mạnh rằng chính phủ có ý định khoan hồng trong chiến thắng. Thủ tướng nói hòa giải dân tộc đang bắt đầu diễn ra. Vào chiến thắng của quân lực Syria với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trong xã hội. Ông nhấn mạnh rằng hòa giải sẽ lan ra những bộ phận khác của Syria trong tinh thần hào hiệp. Giao tranh tiếp diễn ở nhiều nơi khác trong nước. Và các kênh truyền hình Ả Rập tường thuật rằng tổ chức quốc gia Iraq Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda là nhóm Levant đã chiếm được con đường giữa Deir-ez-Zor ở miền đông và Rakat ở miền bắc. Giao tranh ác liệt cũng được báo cáo tại các vùng ngoại ô Damascus và cả về phía bắc và phía nam thủ đô.
Tấn Trương vừa trình bày bài tường thuật từ Syria. Tiếp sau đây là chuyên mục câu chuyện khoa học và đời sống. Thưa quý vị, trong tình hình nhiên liệu gốc dầu hỏa góp phần gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, các nhà hoạt động đã ủng hộ nhiên liệu sinh học gốc thảo mộc như một nguồn năng lượng xanh hơn. Một bộ luật năm 2007 đòi hỏi các nhà chế tạo xăng dầu phải thêm các khối lượng ethanol nhiên liệu sinh học vào nguồn cung ứng năng lượng của Hoa Kỳ. Ethanol sản xuất trong nước cũng đã làm được coi là cung cấp nhiên liệu cho người Mỹ và đem lại sự độc lập hơn về năng lượng. Mời quý vị theo dõi sau đây trong chuyên mục Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này.
Khi những người lái xe ở Hoa Kỳ đổ đầy bình xăng bằng ethanol, cơ bản là họ đang mua bắp lên men do các nông gia Mỹ sản xuất. Bộ luật năm 2007 đã khơi ra một sự bộc phát chất ethanol, đem lại sức bật cho các nền kinh tế nông thôn. Và khi mọc lên thì bắp hút khí carbon dioxide có hiệu ứng nhà kính, theo ông Bob Dinin, người đứng đầu một nhóm thương mại ethanol có tên là Hiệp hội Nhiên liệu có thể tái tạo.
Chúng tôi sản xuất từ hoa màu nông nghiệp và các chất cặn bã, hút khí carbonic ra khỏi không khí, một điều mà dầu hỏa không thể làm được.
Nhưng cũng có rất nhiều người chỉ trích ethanol. Gà vịt và các nhà sản xuất thịt khác nói các động vật của họ nay phải cạnh tranh với ethanol để cung ứng cho bắp. Sự kiện đó đã làm tăng giá bắp và chi phí để nuôi gia súc, theo ông Hobie Bowen, chủ tịch nghiệp đoàn gà vịt Virginia.
Cuối cùng, những tốn phí tăng cao mà công nghiệp phải gánh chịu này lại lan truyền đi. Vì thế, chính sách này góp phần gây tình trạng lạm phát lương thực.
Và một yếu tố khác có thể chặn nút sự tăng trưởng ethanol, theo nhận định của ông Patrick Kelly, một cố vấn chính sách của Viện Xăng dầu Mỹ.
There's more ethanol in the gasoline.
Có nhiều chất ethanol trong xăng dầu hơn theo yêu cầu, so với lượng mà đoàn xe cộ và cơ sở hạ tầng nhiên liệu có thể xử lý.
Đây là lý do vì sao hầu hết xăng dầu của Hoa Kỳ hiện chứa 10% chất ethanol. Nâng mức đó lên tới 15% sẽ là một cách để đáp ứng các yêu cầu của bộ luật. Nhưng một số xe có thể không xử lý nổi một hỗn hợp ethanol cao, theo ông Kelly.
So if you have a car that was designed to use E10 and that fuel pump is...
Nếu ta có một chiếc xe được thiết kế sử dụng E10 và nhiên liệu bơm vào xe không tương thích với E15, thì bạn có thể bị chết máy xe giữa đường.
Do đó, cơ quan bảo vệ môi trường đang đề xuất hạ thấp mức ethanol yêu cầu cho năm nay. Ông Bob Dineen nói, đó là một ý kiến không hay.
It's going backwards on our...
Làm như thế là đi giật lùi với chính sách năng lượng của chúng ta, chứ không phải là đi tới.
Ông Dineen nói, Quốc hội đã thông qua bộ luật với ý định thúc đẩy các thay đổi quan trọng về nơi phát xuất nhiên liệu của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như một tác dụng phụ, các công ty xe hơi hay sản xuất một số kiểu xe có thể chạy với nhiên liệu chứa tới 85% ethanol.
If you're going to have ethanol replacing gasoline, if we want
Nếu như ta định thay thế xăng dầu bằng ethanol, nếu như chúng ta có các chọn lựa khác hơn là đào khoang ngày càng sâu hơn ở vịnh Mexico, chúng ta phải bảo đảm với các nhà đầu tư là sẽ có thị trường cho các nhiên liệu sinh học mới tối tân này.
Các loại nhiên liệu sinh học mới này có thể làm từ rác rưới, lõi bắp hay các chất liệu thảo mộc khác. Điều đó có thể kết thúc cuộc tranh luận về thực phẩm đối chiếu với nhiên liệu. Loại nhiên liệu nào sẽ được dùng để chạy xe cho chúng ta trong những năm tới có thể tùy thuộc vào quyết định chung cuộc của cơ quan bảo vệ môi trường EPA. Dự trù sẽ được đưa ra vào tháng 6.
Thưa quý vị, một dự luật với sự ủng hộ mạnh của cả hai đảng giúp Hoa Kỳ tiết kiệm năng lượng hơn đã bị Thượng viện chặn lại. Dự luật tiết kiệm năng lượng và cạnh tranh công nghiệp đã không hội đủ 3/3, 3/5 số phiếu ủng hộ theo yêu cầu để đưa ra biểu quyết chung cuộc và trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc chiến đảng phái ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Thông tin viên của chúng tôi gửi về vài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Khái niệm rất đơn giản. Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh khắp nước Mỹ nên sử dụng năng lượng một cách cần kiệm hơn. Các đảng viên Dân Chủ ủng hộ môi trường tán đồng tiềm năng của dự luật nhằm giảm thiểu lượng khí có hiệu ứng nhà kính. Các đảng viên Cộng Hòa có đầu óc tài chính tán đồng tiềm năng dài hạn của dự luật nhằm giảm thiểu mức chi tiêu của chính phủ về điện khí và nhiên liệu. Các thành viên của cả hai đảng ca ngợi tiềm năng của dự luật nhằm thúc đẩy công ăn việc làm cho người Mỹ. Dự luật được sự hậu thuẫn của các nhóm về môi trường cũng như về kinh doanh. Trưởng khối đa số tại Thượng viện, nghị sĩ Harry Reid thuộc đảng Dân Chủ tóm lược mọi chuyện như sau.
This bill will make our country more energy independent, protect our environment and save consumers on their energy bills.
Dự luật này sẽ giúp cho đất nước chúng ta tự lập hơn về năng lượng, bảo vệ môi trường của chúng ta và tiết kiệm cho người tiêu dùng về hóa đơn năng lượng. Nó còn có thể tạo ra 200.000 công ăn việc làm cho người Mỹ.
Vậy thì tại sao dự luật lại chết ở Thượng viện? Các đảng viên Cộng hòa thuộc phe thiểu số đã dùng một thủ thuật về thủ tục gọi là filibuster để ngăn biểu quyết chung cuộc. Để vận dụng thủ thuật này, các đảng viên Cộng hòa như ông John Cornyn đòi các đảng viên Dân chủ phải biểu quyết về các vấn đề năng lượng khác.
I have no doubt that this underlying legislation would pass. It will pass.
Tôi không nghi ngờ gì là dự luật này sẽ được thông qua. Nó sẽ được thông qua nếu trưởng khối đa số cho chúng tôi một cơ hội đề xuất và tranh luận về các đề nghị của chúng tôi để cải tiến dự luật này.
Phe Cộng hòa muốn các cuộc biểu quyết chấp thuận một đường ống dẫn dầu gây nhiều tranh cãi từ Canada và ngừng các hạn chế mới về các nhà máy điện chạy bằng than đá. Các nhà bảo vệ môi trường, một khối biểu quyết cột trụ của đảng Dân Chủ, chống đối cả hai đề nghị của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Durbin cáo buộc phe Cộng hòa là lạm dụng các thủ tục quốc hội để thúc đẩy một nghị trình bất lợi cho sinh thái.
The Republican Party of the United States of America is the only major political party in the world.
Đảng Cộng hòa của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là chính đảng lớn duy nhất trên thế giới. Phủ nhận những gì đang xảy ra cho môi trường của chúng ta có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu và tăng nhiệt toàn cầu. Tôi án chừng hậu quả là chúng ta bị chặn lại trên đường đi ở Thượng viện.
Ông Durbin nói dự luật tiết kiệm năng lượng vốn đã được đưa vào nhiều đề nghị của đảng Cộng hòa. Điều đó chưa đủ đối với Thượng nghị sĩ Cornyn, người đã kích việc phe Dân Chủ từ chối không cho phép thêm các khoản tu chính vào một cuộc biểu quyết chung cuộc. Ông Cornyn nói, ông và các đảng viên Cộng hòa khác đã chặn dự luật để phản đối việc này.
Phải, chúng tôi sẽ không im tiếng. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và câm miệng.
Nhà phân tích chính trị Thomas Mann thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nói thế kẹt về đảng phái nay tràn ngập Thượng viện là một điều hiếm khi xảy ra mãi cho đến những thập niên gần đây.
There was no insistence on a 60 vote hurdle. There was a real genuine open effort.
Không có sự kiên quyết đòi vượt rào cản 60 phiếu để thúc đẩy dự luật được thông qua tại Viện Lập pháp 100 thành viên. Có một nỗ lực thực sự, chân thành và cởi mở để đi đến một giải pháp cho các thách thức quốc gia. Nhưng đơn giản là không có sự hiện diện của các điều kiện đó ngày hôm nay. Thật là đáng buồn, Thượng viện là một cơ quan bị co cụm nhiều.
Các dự luật khác mới đây bị chặn ở Thượng viện, gồm việc tăng mức lương tối thiểu, gia hạn trợ cấp cho người thất nghiệp dài hạn, gia tăng việc kiểm tra lý lịch khi mua vũ khí, phục hồi quỹ liên bang cho giáo viên và nhân viên cứu hộ khẩn cấp, và một con đường tiến tới tình trạng pháp lý cho con em của di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Sau đây là chương trình Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flotsam, nghĩa là vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển sau khi tàu đắm. Và một có động từ to fly, nghĩa là bay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is flotsam and jetsam. Flotsam and jetsam.
Flotsam and jetsam. Có một từ mới là jetsam, nghĩa là hàng hóa vứt xuống biển cho nhẹ tàu. Thành ngữ này dùng để chỉ những đồ tạp nhạp, vô giá trị, hay những người không nhà, sống lang thang. Một thanh niên thu dọn nhà xe của ông nội anh vừa qua đời. Chắc bạn có thể đoán anh ấy đã tìm thấy những gì trong đó.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Sau khi ông tôi qua đời, tôi đến dọn dẹp nhà để xe của ông. Tôi tìm thấy hàng đống nhật báo và tạp chí đã ố vàng, nhiều chai lọ rỗng không, bàn ghế cũ và dụng cụ và thiết bị thể thao bị gãy. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả chỉ là những đồ tạp nhạp, vô giá trị. Pile là một đống và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Các thành phố lớn trên thế giới thường gặp cảnh một số người vô gia cư ngủ trong công viên hay dọc đường phố. Một phóng viên tường thuật về cảm nghĩ của giới giàu có phải sống gần những kẻ không nhà này như sau.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Những cư dân sống tại các khu gia cư sang trọng trong thành phố vẫn nài xin hội đồng thành phố. Họ muốn thấy một số khu xóm nghèo được xây dựng lại. Họ chán ngấy phải trông thấy những kẻ vô gia cư đi lang thang khắp mọi nơi. Đối với họ, đám người nghèo khó này cần phải được dời đi nơi khác. Upscale là sang trọng và to plead là nài nỉ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fly in the face of. Fly in the face of.
Fly in the face of. Có một từ mới là face, nghĩa là bộ mặt. Thành ngữ này dùng để chỉ việc ra mặt chống đối, công khai chống đối hay đi ngược lại xu hướng hiện thời. Xu hướng giáo dục hiện nay tại Hoa Kỳ là nhấn mạnh đến công nghệ cao. Tuy nhiên, một phóng viên mới đây loan báo một tin đáng ngạc nhiên như sau.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Đa số các trường học ở Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao. Đó có nghĩa là dạy học với sự trợ giúp nhiều hơn của máy điện toán. Tuy nhiên, một số ít các trường khác lại chú trọng vào việc dạy học theo lối cổ truyền. Họ tin rằng làm như vậy thì tốt cho học sinh hơn. Người ta không biết rõ liệu họ đúng hay sai, nhưng lối dạy này đi ngược với trào lưu hiện đại của nhiều trường khác. High technology là công nghệ cao và traditional là theo truyền thống, cổ truyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ tên Tim có lối chơi banh khác lạ với những gì mà khán giả trên khắp nước thường thấy. Một phóng viên thể thao cho biết thêm chi tiết.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Anh Tim là một cầu thủ bóng bầu dục, không e ngại bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trước mỗi trận đấu, anh quỳ xuống đọc kinh trên sân cỏ, trước đám khán giả truyền hình đông đảo. Anh biết rằng không phải ai cũng bằng lòng với hành động của anh. Tuy nhiên, anh không hối tiếc là đã công khai chống đối cách cư xử mà mọi người trông đợi ở các cầu thủ. Belief là đức tin, tín ngưỡng và prayer là kinh cầu nguyện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game, in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là flotsam and jetsam, nghĩa là đồ tạp nhạp, vô giá trị. Và hai là fly in the face of, nghĩa là ra mặt chống đối, đi ngược xu hướng hiện đại. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Họp trực diện lần đầu tiên từ nhiều tháng nay, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và ông Riek Machar, cựu phó tổng thống, hiện đang đứng đầu phe đối lập vũ trang chống lại ông Kiir, đã ký một hiệp định hòa bình mới nhằm chấm dứt bạo động khủng khiếp ở quốc gia Đông Phi này. Chẳng may, cả hai bên đã xung đột ở một số nơi kể từ khi ký hiệp định. Nếu được cả hai bên tôn trọng, thì hiệp định này sẽ giúp chấm dứt giao tranh, và viện trợ dân sự hết sức cấp thiết sẽ đến được với những thường dân bị kẹt trong vụ xung đột. Vì cả hai nhà lãnh đạo đều nói họ cam kết làm cho hiệp định chấm dứt thù nghịch vừa kể có tác dụng lần này, sân khấu có thể được dọn sẵn để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý thương nghị một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức các cuộc đàm phán đầy đủ để bắt đầu tiến trình đối thoại và hòa giải dân tộc. Ông Kiir và ông Machar đã gặp nhau ngày 9 tháng 5 ở Addis Ababa trong các cuộc đàm phán dưới sự chủ trì của chính phủ Ethiopia, tiếp theo các cuộc thảo luận riêng rẽ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Đây là lần thứ nhì hai bên hứa ngừng giao tranh. Cả hai bên đều tôn trọng thỏa thuận đình chỉ các hành động thù nghịch đã ký hồi tháng Giêng. Quốc tế đã được lưu ý theo dõi việc chấm dứt giao tranh mà cho đến nay đã đưa đến cái chết của hàng ngàn người và cả triệu người khác bị thất tán. Cả hai bên đã có những hành động vi phạm nhân quyền và nền kinh tế đã bị tan nát. Quốc gia đứng trước cảnh đói khát. Các biện pháp chế tài đã được áp đặt đối với hai cá nhân bị xác định là đã ra tay hay ra lệnh thực hiện những vụ vi phạm nhân quyền hoặc cản trở tiến trình hòa bình ở đó, và tiếp theo có thể có các biện pháp chế tài khác. Hoa Kỳ hoan nghênh thỏa thuận ngày 9 tháng 5 như một sự đột phá cho tương lai của Nam Sudan. Chúng tôi kêu gọi cả hai nhà lãnh đạo hãy có biện pháp cấp thời ngay bây giờ để bảo đảm rằng thỏa thuận này được thực thi đầy đủ và các nhóm vũ trang ở cả hai bên tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận. Nhân dân Sudan đã chịu đau khổ quá nhiều và quá lâu. Thỏa thuận này đem lại một cơ hội để bắt đầu một con đường hướng tới hòa bình không thể bỏ lỡ. Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Nam Sudan và cam kết sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp đỡ họ.
Sau đây mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay dự lễ khánh thành Viện Bảo tàng Quốc gia tưởng niệm biến cố 911 ở New York trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng vào tuần sau. Quyền Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước ông đã phá hủy hai căn cứ quân sự của những phần tử nổi dậy thân Nga. Và có ít nhất 29 người đã thiệt mạng khi một quả bom rơi phát nổ tại Syria gần cửa khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng vụ nổ hôm nay sẽ ra gần cửa khẩu Bab al-Salameh ở miền Bắc Syria.
Chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Nguyễn Trung xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.